Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta có thể đặt hai câu hỏi sau đây để làm hướng suy nghĩ khi chúng ta cùng tham dự lễ tôn kính các thánh tự đạo tại Việt Nam. Thứ nhất, tại sao các cái nhà cầm quyền của thế tục luôn luôn nhắm đến tôn giáo như là một cái đối tượng cần phải hủy diệt? Và thứ hai, làm cách nào để tôn giáo chân chính, để những người tín đồ của các tôn giáo chân chính có thể đương đầu và sống sót được trước cái thế lực của trần gian luôn tìm cách để triệt tiêu niềm tin tôn giáo? Chúng ta nhìn thấy trong thời Cựu Ước, qua bài đọc thứ nhất, sách Maccabeo có thuật lại thời kỳ đế quốc Hy Lạp đã thẳng tay tiêu diệt tôn giáo của người Do Thái bằng những cái bàn tay sắt, bằng những cái chính sách hết sức là tàn độc, giết hại cả phụ nữ và trẻ con. Rồi kế đó, chúng ta lại thấy một cái thời kỳ mà giữa cái nhà cầm quyền của thế tục và đền thờ Jerusalem đã thỏa hiệp với nhau và đã hết sức là tâm đắc để cộng tác với nhau, để cuối cùng là tìm cách tiêu diệt chính Chúa Giêsu là gương mặt của chân lý về Thiên Chúa, chân lý về con đường giải thoát thực sự cho nhân loại, không phải chỉ đơn giản bằng cái giải pháp chính trị, quân sự hay kinh tế. Và đến thời kỳ khi mà đế quốc Roma đã tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô, thì Hội Thánh đã trở thành công cụ của đế quốc để thực hiện những cái ý đồ thống trị cả thế giới, chẳng những là bằng thế quyền mà còn có sự hợp tác chặt chẽ của thần quyền. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta vượt qua khỏi những cái sự kiện, những cái hiện tượng có tính cách riêng lẻ, thì chúng ta lại nhìn ở phía sau, ở đằng sau cái hậu trường của tất cả những cái cuộc đối đầu một sống một chết đó, một mất một còn đó, giữa thế quyền và tôn giáo, nhất là tôn giáo mặc khải, tôn giáo do chính Thiên Chúa đã truyền đạt trước hết là cho dân tộc Do Thái, sau đó là cho các Kitô hữu, những người tin vào Chúa Giêsu như là đấng cứu nhân độ thế duy nhất, như là người phát ngôn đầy thẩm quyền của Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Thì chúng ta thấy đó chính là thế lực ác tà, đó chính là cái thế lực của hỏa ngục, thế lực của ma quỷ. Chúng ta thấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu thì cái đối đầu này nó hiện rất rõ, cũng bằng ba cái bước mà chúng ta nhìn thấy xảy ra trong lịch sử cứu độ nói riêng và trong lịch sử nhân loại nói chung. Trong cái câu chuyện về cái cuộc Chúa Giêsu vào hoang địa để ăn chay và cầu nguyện, và sau đó là đối đầu với ma quỷ bằng cái cơn cám dỗ, có ba cái bước. Thứ nhất là cám dỗ về cái chuyện lấy cái dạ dày làm cái giá trị tuyệt đối của con người. Ông hãy biến cho sỏi đá này trở thành bánh mà ăn. Với cái sức người thì ta làm được tất cả, sỏi đá cũng thành cơm. Ta có thể thay trời để làm mưa, làm gió. Câu trả lời của Chúa Giê-xu là con người không phải chỉ sống bằng cái cơm bánh mà còn bằng lời Chúa. Có những cái chân lý siêu việt, có những chân lý tự tại mà không cần có cái hiểu biết, không cần có tri thức của con người. Đã có trước khi con người sinh ra, thì con người phải biết cúi đầu để tôn kính và nhìn nhận. Thì ma quỷ lại tiếp tục qua những cái công cụ của nó, qua những cái danh tánh, qua những cái khuôn mặt của những người đã bán rẻ cái lương tri, bán rẻ linh hồn cho nó, để tiếp tục đối đầu với cái lời tuyên ngôn của Chúa Giê-xu. Và tất cả những ai mà thủy chung với cái con đường giải thoát của Chúa, với con đường nâng cao phẩm giá của con người, tiếp tục sẽ là nạn nhân của thế lực ác tà, qua những cái danh tánh, qua những cái mặt mũi của những con người đã biến thành công cụ của ác tà. Lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta cũng đã chứng minh điều đó, thưa anh chị em. Suốt cả những thời kỳ lịch sử từ thế kỷ thứ 16 cho đến đầu thế kỷ thứ 19, liên tục các cái thế quyền ở trên cái đất nước thân yêu này đã chống lại cái việc truyền bá tin mừng cứu độ của Chúa Giê-xu. Khi mà họ thấy không thể lung lạc được bằng những cái mồi bả về tiền bạc, về cái tiện nghi của cuộc sống, về những cái lời hứa hẹn, cái địa vị xã hội, thì họ đã thẳng tay đàn áp. Và kế tiếp là chúng ta cũng đã thấy cái cơn cám dỗ về quyền lực, về những cái tính hám danh hám lợi. Nếu mà ông leo lên cái đỉnh nóc đền thờ để nhảy xuống thì chắc chắn Chúa sẽ nâng đỡ ông, sẽ làm một cái phép lạ để cho thấy rằng ông quan trọng, và từ đó ông sẽ trở thành thần tượng, ông trở thành một cái đối tượng để mọi người sẽ tôn thờ ông. Chúa Giê-xu cũng đã trả lời: đừng có thách đố quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã thấy xảy ra trong lịch sử của thời Cựu Ước, có rất nhiều bậc hiền nhân, các ngôn sứ, các người thủy chung với niềm tin vào một Đức Chúa Gia-vê tuyệt đối đã phải trả giá khi mà người ta thấy rằng cái lời dụ dỗ để mà chia sẻ quyền lực không có kết quả, không có thuyết phục được những người tín đồ đó. Và điều này cũng đã lặp lại trong lịch sử Việt Nam, kể cả cái thời hiện đại của chúng ta. Khi mà thế quyền tìm cách để lung lạc những người có tín ngưỡng, lung lạc những cái người lãnh đạo tôn giáo để chia sẻ quyền lực, để hai bên cùng có lợi, hai bên cùng lợi dụng nhau, lời dụ dỗ không có kết quả, thì lập tức cũng đã có những cái được vu cáo và vu khống cho những cái tội, đặc biệt là tội chính trị, đặc biệt là những cái âm mưu mà họ dựng lên với những bằng chứng dối trá, như họ cũng đã áp dụng cho Chúa Giê-xu, là tên này chống lại Caesar, tên này xúi dục dân chúng làm loạn. Và kết quả là những cái biện pháp đàn áp đẫm máu. Và đến cái cám dỗ thứ ba là: ta sẽ cho ngươi được hưởng tất cả những cái vinh hoa phú quý cõi đời này có thể dâng nạp được, chỉ cần là ngươi hãy quỳ xuống để thờ lạy ta. Đáp lại cho cái âm mưu đưa cái tiện nghi của cuộc sống ra, đưa những cái giàu sang phú quý của cái trần thế này, Chúa Giêsu đã nhắc cho chúng ta là ngươi chỉ phải thờ một Thiên Chúa mà thôi. Không thể đánh đổi cái đức tin của mình bằng những cái giá trị phàm tục vật chất. Và cũng như thế, khi mà cái âm mưu dùng bả vinh hoa phú quý trần gian này thất bại, không thuyết phục được niềm tin của người hết lòng thờ phượng Thiên Chúa, thì cũng đã có những cái chính sách đàn áp hết sức tàn khốc. Vì thưa anh chị em, chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi lúc nào cũng vậy, đã có những cái thế quyền muốn thâu tóm quyền lực trong tay, quyền lực càng nhân danh những cái tôn giáo, càng nhân danh cái thần quyền thì càng là tuyệt đối. Do đó, những người không chấp nhận cái âm mưu thống trị và khuynh loát này thì chắc chắn sẽ phải chấp nhận những cái hệ lụy. Và chúng ta cũng thấy tiếp tục cái cơn cám dỗ triền miên của những cái thế lực ác tà, hội thánh đã phải dũng cảm để vũ mình cho khỏi những cái cạm bẫy, khỏi những cái xiềng xích ràng cột. Những cái cuộc canh tân hội thánh gần đây nhất là cái nỗ lực của công đồng Vatican Đệ Nhị đã đưa hội thánh trở về với cái vị trí nguyên thủy của mình, là một hội thánh đứng về phía con người, đứng về những cái sự binh vực cho phẩm giá của con người, cho quyền của con người. Và cái quyền cao quý nhất là quyền được tự do để thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta thấy đó là một quyết định can đảm nhưng không phải là dễ dàng. Bởi vì suốt cả một thời kỳ dài, đặc biệt là thời Trung Cổ, thì Hội Thánh đã sa vào trong cái bẫy gọi là quyền lực mềm của cái thế quyền. Hội Thánh đã quá bị lệ thuộc vào thế quyền và liên tục mắc nhiều cái sai lầm, mà cho đến năm 2000, năm Đại Toàn Xá, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phải thay mặt cho toàn thể con cái Hội Thánh để xin lỗi nhân loại, để xin lỗi thế giới vì tất cả những tội ác mà con cái Hội Thánh đã sai phạm, để xin tha thứ và kêu gọi Hội Thánh phải thực sự hoán cải. Và cái cuộc hoán cải đó, hay là cái cuộc đối đầu với cái thế lực ác tà đó, vẫn đang diễn ra một cách hết sức là gay gắt và một sống một còn ngay trong thời đại của Đức Thánh Cha Francisco. Chúng ta cũng thấy là ngày hôm nay thế lực ác tà nó đủ quỷ quyệt và khôn ngoan để nó có những cái chiêu trò độc ác, nhưng mà nấp ở bên dưới những cái dáng vẻ hết sức là thân thiện, hết sức là gần gũi với những cái quyền lợi thiết thân của con người. Thí dụ như là binh vực cho cái bình đẳng giữa hai giới nam và giới nữ, đòi hỏi để được cái công nhận như là cái hôn nhân truyền thống, cái việc kết hợp giữa người cùng giới với nhau. Chúng ta vừa thấy xảy ra ở bên nước Úc. Để đối đầu với những cái âm mưu mới này thì rõ ràng người tín hữu Chúa Kitô không thể nào mà thiếu cái sự trang bị bằng lời cầu nguyện, bằng những cái học hỏi giáo lý của Hội Thánh, bằng việc nghiên cứu những lời dạy dỗ của Chúa trong Thánh Kinh. Bởi vì như chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã phải thiết tha cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha để gìn giữ các môn đồ của Chúa hiệp nhất với Ngài, hiệp nhất với Chúa Kitô, thì có nghĩa là phải một lòng một dạ với Chúa, phải dám đồng sinh đồng tử với Chúa, phải dám để cho mình từ khước tất cả những cái tham vọng bất chính để có thể được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, để có thể cùng ghé vai mà vác thập giá của Chúa trong tất cả những cái nhiệm vụ hàng ngày của mình, trong tất cả những cái việc dấn thân vào xã hội, trong tất cả những cái cơ hội để có thể làm chứng cho niềm tin của mình. Và chúng ta cũng đã có được câu trả lời là làm thế nào để người Kitô hữu có thể đương đầu một cách hữu hiệu và sống sót được trong cái trận đối đầu miên viễn giữa những cái thế lực ác tà và niềm tin vào Chúa Kitô. Khi đứng trước tòa tổng trấn Phao-lô, Chúa Giêsu đã kêu gọi: "Tôi đến là để làm chứng cho chân lý, và ai thuộc về chân lý thì sẽ nghe tiếng tôi." Thánh Phao-lô trong bài đọc thứ hai gửi cho giáo đoàn Roma cũng ở trong cái bối cảnh là bị chống đối và bị tìm cách để triệt tiêu, thì người tín hữu Chúa Kitô đã phải can đảm để chọn lựa Chúa Kitô và tuyên xưng rằng tất cả những cái thế lực ác tà, những cái hình thức để mà khủng bố, để mà đàn áp, không thể nào tách người tín hữu Chúa Kitô ra khỏi tình yêu thủy chung sắc son với Ngài. Để kết luận, tất cả những gì mà chúng ta được soi sáng bằng ba bài đọc của lời Chúa ngày hôm nay. Bài thứ nhất, từ kinh nghiệm đớn đau của người Do Thái chấp nhận cái chết để làm chứng cho niềm tin tuyệt đối vào Đức Chúa Giê-hô-va. Và cũng như Thánh Phao-lô tiêu biểu cho niềm tin tuyệt đối vào Chúa Kitô, thì chấp nhận tất cả mọi thử thách, tất cả mọi sự đàn áp, và kể cả chấp nhận đem chính mạng sống của mình ra để làm chứng cho niềm tin son sắt ấy. Và cuối cùng, chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nhắc nhở: chỉ khi nào mà chúng ta thực sự hiệp nhất chặt chẽ với Chúa Kitô, với hội thánh của Người thành lập, và với cái sự dấn thân hàng ngày của mình sống chết cho niềm tin vào Ngài, thì chúng ta mới có thể sống sót được trước những cái dung bão của cái thế lực ác tà, nhiều hình thức mới, nhiều hình thức quỷ quyệt hơn, nhiều hình thức bàn tay sắt bọc nhung hơn. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của các tiền nhân anh dũng của chúng ta nâng đỡ chúng ta và giúp chúng ta được đứng vững để tuyên xưng rằng: lạy Chúa Kitô, chỉ có Chúa mới là cứu thế, chỉ có Chúa mới là hy vọng, đặc biệt là cho quê hương, đất nước và dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con trong giai đoạn đầy khó khăn và thử thách này. Amen.